là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh làm việc về tiến độ triển khai các công trình trọng điểm.
Người dân Yên Bái đồng tình cao với các dự án luật mà Quốc hội đang thảo luận.
Ngành nông nghiệp phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 7,5%.
Năm 2022, huyện Mù Cang Chải phấn đấu giảm hơn 1.000 hộ nghèo. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có phản ánh việc đẩy mạnh hướng nghiệp cho học sinh. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 14 tháng 6, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về tiến độ triển khai các công trình trọng điểm, bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn. Hiện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đang quản lý triển khai 11 dự án trên địa bàn tỉnh. Trong đó có dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, tiểu dự án thành phố Yên Bái, vay vốn từ Ngân hàng Thế giới. Tiểu dự án này có thời gian thực hiện từ năm 2019 đến hết tháng 6 năm 2025, bao gồm hai hợp phần để giảm thiểu ngập lụt và an toàn đô thị, xây dựng quy hoạch chiến lược phát triển đô thị và phát triển giao thông công cộng. Với tổng mức đầu tư trên 63 triệu đô la Mỹ, tương đương với trên 1.423 tỷ đồng. Trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới là gần 888 tỷ đồng, vốn đối ứng là trên 535 tỷ đồng. Đến nay, tổng vốn giải ngân là trên 135 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn giao năm 2022 là trên 173 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình triển khai các hợp phần, tiểu dự án vẫn còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, tiến độ thi công chậm kéo theo tỷ lệ giải ngân thấp. Trong thời gian tới, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các gói thầu, trong đó tập trung vào việc giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu triển khai thi công các gói thầu xây lắp, thực hiện giải ngân vốn nhằm đảm bảo tiến độ theo cam kết. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh, yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh, chủ đầu tư, Ủy ban dân thành phố Yên Bái và các sở ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các khu tái định cư của từng gói thầu, các hạng mục, nhanh chóng hoàn thành các thủ tục giải phóng mặt bằng, cần thiết tiến hành cưỡng chế đối với những trường hợp vi phạm không chấp hành. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh cũng yêu cầu các nhà thầu triển khai thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng theo phương án đã phê duyệt.
Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 xem xét thông qua 5 dự án luật và cho ý kiến 6 dự án luật khác, trong đó nhiều dự án luật đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhân dân cả nước. Tại tỉnh Yên Bái, người dân rất đồng tình với những dự án luật mà Quốc hội đang thảo luận, phản ánh của phóng viên thời sự.
Dự thảo luật phòng chống bạo lực gia đình hiện đang được nhiều người dân quan tâm, bởi quá trình soạn thảo dự án luật, lấy ý kiến tại các cuộc họp, thậm chí tại nghị trường của Quốc hội những ngày này, điều mà nhiều đại biểu Quốc hội đóng góp phản ánh từ các ý kiến của người dân sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình đang diễn ra tại nhiều địa phương, gia đình mà chưa có sự can thiệp kịp thời của pháp luật, của các tổ chức chính trị xã hội. Hầu hết chỉ được can thiệp khi đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Bà Thái Thị Hồng, tổ dân phố số 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Đối với cái luật gia đình sửa đổi rất là gần gũi với nhân dân, ví dụ như là tôi theo dõi thì tôi thấy là ví dụ sửa đổi là nữ mà bạo hành cũng bị pháp luật xử lý, và những cái luật về bắt vợ của các dân tộc vùng cao đấy, tôi cũng nghĩ cũng rất là gần gũi với nhân dân và rất là hợp lý, bởi vì nó vi phạm vào quyền con người và quyền của phụ nữ. Thế tôi rất là tán thành với những cái sửa đổi của pháp luật, và tôi thấy tôi cũng mong muốn là luật sớm được đưa vào thực hiện để tạo nên sự công bằng giữa nam và nữ và chấm dứt những bạo hành gia đình sớm nhất để cho cuộc sống nhân dân êm ấm và các gia đình hạnh phúc.
Đối với dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi được xây dựng theo phương án lấy người bệnh làm trung tâm, thông qua việc quy định đồng thời các giải pháp về nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ và tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh của người dân, đồng thời tăng cường hiệu quả kỷ cương của công tác quản lý nhà nước về hoạt động này. Đây là vấn đề mà người dân Yên Bái đang rất quan tâm, bởi khi luật này đi vào cuộc sống sẽ giải quyết được những vướng mắc bất cập, những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn mà chưa có cơ chế pháp lý để giải quyết, trong đó có quy định về giá dịch vụ khám chữa bệnh, nguồn tài chính cho lĩnh vực này, hay quy định liên quan đến cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động, thủ tục cấp phép khám chữa bệnh nhân đạo hiện đã không còn phù hợp. Bà Trần Thị Hào, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Quốc hội họp để thảo về các cái điều luật thì tôi thấy tâm đắc nhất là cái dự luật về khám chữa bệnh đấy, của cái các cái cơ sở y tế của cá nhân tư nhân cũng như là của nhà nước, thì bây giờ nó cũng đã được cái là người dân tôi là đều được hưởng lợi. Là tất cả những cái mà yêu cầu, những cái cần thiết của nhà nước mà cung cấp cái thuốc cho chúng tôi ấy, thì như là ở tư nhân người ta cũng có để cung cấp những cái dịch vụ đó. Tôi thấy là rất là tốt, chúng tôi là thuận lợi rất là nhiều. Chúng tôi không phải đi đến cái khu mà trung tâm nữa, mà có thể là đến bất kỳ nơi nào. Đấy là cái mà chúng tôi tâm đắc nhất. Tôi cũng rất là mong muốn là cái dự thảo này sớm đưa vào cuộc sống thì chúng tôi được hưởng lợi từ những cái luật khám chữa bệnh.
Bà Đỗ Thị Hoa, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Những cái luật của nhà nước đưa ra thì đại hội đưa ra thì đúng là rất sát với các cuộc sống của nhân dân chúng tôi, vì là cái bảo hiểm y tế cũng thế, chúng tôi cũng rất là được đi khám chữa bệnh các nơi.
Không chỉ dự án luật phòng chống bạo lực gia đình, dự án luật khám chữa bệnh sửa đổi mà các dự án luật khác như dự án luật thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, dự án luật đất đai sửa đổi cũng đang được nhiều người dân quan tâm. Bởi những dự án luật này đều là những vấn đề sát với thực tế cuộc sống của người dân. Với sự tập trung cao độ, tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu Quốc hội đã và đang tích cực hoàn thiện để các luật sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng sự mong mỏi kỳ vọng của người dân.
Năm 2022, ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái phấn đấu tăng trưởng đạt 7,5%. Đến thời điểm này ước đạt 7,28%, trong đó nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,8%. Để hoàn thành mục tiêu này, tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, tiếp tục duy trì phát triển vùng nguyên liệu chuyên canh với các sản phẩm chủ lực đặc sản, trong đó phát triển mới 30 sản phẩm OCOP, nâng cấp 5 sản phẩm OCOP từ 3 sao lên 4 sao, mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản theo hướng tập trung thâm canh, bán thâm canh các loại thủy đặc sản có giá trị cao, hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã đầu tư xây dựng mới cơ sở chế biến thủy sản tại huyện Yên Bình để phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu gắn với du lịch sinh thái trên hồ Thác Bà.
Năm 2022, huyện Mường Trải phấn đấu giảm 1.024 hộ nghèo. Để đạt mục tiêu này, huyện đã phân công cụ thể 35 cơ quan đơn vị phụ trách giúp đỡ các hộ nghèo của 14 xã thị trấn trên địa bàn. Cùng với đó, huyện huy động các nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững. Tổng kinh phí là trên 215 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương trên 153 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương trên 28 tỷ đồng, còn lại là vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Theo đó, huyện Mường Trải sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực từ các chương trình dự án, nhất là các nguồn lực từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia, cùng với đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở tầng, nhất là hệ thống đường giao thông thủy lợi, đường điện, trường học, trạm y tế, phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, gắn các hoạt động cho vay với hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế việc làm cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.
Thưa quý vị và các bạn, trên cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn chạy qua địa bàn xã Y Can, huyện Trấn Yên vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe tải khiến hai người thương vong. Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Vận tải và Bảo trì Đường Cao tốc Việt Nam, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 6 giờ ngày 14 tháng 6 tại km 125+500 cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn chạy qua địa bàn xã Y Can, huyện Trấn Yên. Xe đầu kéo biển kiểm soát 29C47141 lưu thông theo hướng Lào Cai - Nội Bài đã va chạm với xe tải thùng biển kiểm soát 24H00682 chạy theo hướng ngược lại. Hậu quả của vụ tai nạn khiến một người ngồi bên ghế phụ của chiếc xe tải tử vong tại chỗ và tài xế bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, đơn vị quản lý vận hành bảo trì đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đã phối hợp với các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tiết phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.
Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 6, Sở Nội vụ phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Trung tâm Chuyển đổi số, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2022 cho lãnh đạo văn phòng, phòng hành chính tổ chức của các sở ban ngành, lãnh đạo văn phòng cấp ủy và chính quyền cơ quan tổ chức nội vụ và công chức viên chức trực tiếp làm công tác văn thư lưu trữ tại các cơ quan đơn vị. Tham gia lớp tập huấn, 100 công chức viên chức làm công tác văn thư lưu trữ tại các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh được phổ biến các nội dung liên quan đến Nghị định 30 của Chính phủ quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư, bao gồm soạn thảo, ký ban hành văn bản hành chính, quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan, quản lý sử dụng con dấu và thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư, cùng với đó được truyền đạt về nghiệp vụ quản lý văn bản điện tử và lập hồ sơ trong môi trường mạng. Thông qua tập huấn nghiệp vụ nhằm tiếp tục củng cố bổ sung thêm những kiến thức kỹ năng về nghiệp vụ văn thư lưu trữ, qua đó góp phần nâng cao năng suất hiệu quả của công tác văn thư lưu trữ trong các cơ quan đơn vị.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái vừa khởi tố bị can áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đinh Hồng Hải, trú tại phường Yên Ninh thành phố Yên Bái để điều tra về tội chống người thi hành công vụ. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 25 tháng 3 năm 2022, anh Lưu Vũ Quân, anh Trần Nam Sơn và chị Phạm Thị Chính là thành viên hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư xây dựng dự án kinh doanh nhà ở khu vực cầu Tuần Quán, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, đi gửi giấy mời họp triển khai kế hoạch thu hồi đất, điều tra khảo sát, đo đạc, kiểm đếm trong dự án đến các hộ dân có đất bị thu hồi tại tổ 14, phường Yên Ninh. Khi đang làm nhiệm vụ, anh Quân, anh Sơn và chị Chính đã bị Đinh Hồng Hải cùng một số người trong gia đình chửi bới và tấn công. Hải dùng dao đe dọa ép buộc anh Quân và anh Sơn phải quỳ gối trong thời gian dài. Chỉ đến khi lực lượng công an có mặt giải quyết thì sự việc mới chấm dứt. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của bị can và những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2, một trong những giải pháp được đặt ra là nâng cấp, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, tạo diện mạo bộ mặt thành phố khang trang, sạch đẹp. Nhờ đó đã có nhiều tuyến đường được mở mới và bê tông hóa, giúp người dân đi lại được thuận lợi. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, tuyến đường nối đường Yên Ninh với đường Điện Biên thuộc tổ 5, tổ 7 và tổ 8 mặc dù mới được hoàn thành nhưng nhiều đoạn đã bị xuống cấp. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Con đường này là tiền của nhân dân, vừa làm xong mới tinh, phá nát, coi như là làm được cái nọ để phá cái kia.
Cái đường này xong thì hình như chưa bàn giao hay sao? Nó đâu có nhờ được đâu, hơn tháng này. Xong rồi sau đường chạy thì đất cho như nó lầm lì này, bẩn hơn cả đường đất ngày xưa.
Các bác thấy thì là nguyên nhân tại sao mà nó lại lún hỏng đường như thế này?
Xe nó chạy nhiều quá, xe trước coi như ở đây ngày coi như mấy chục cái xe, coi như 27-28 cái xe chạy toàn xe to.
Đó là những ý kiến của người dân về tuyến đường nối giữa đường Yên Ninh với đường Điện Biên thành phố Yên Bái đoạn gần đài tưởng niệm nối ra chi cục thuế thành phố Yên Bái. Theo người dân cho biết, tuyến đường này có chiều dài khoảng 1,5 km được hoàn thành năm 2020. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, tuyến đường đã bị xuống cấp. Nhiều điểm mặt đường đã bị chia cắt, bong chóc, trơ sỏi đá. Thậm chí ngay đoạn đầu vào tuyến đường đã dày đặc những điểm sụt lún trở thành những ổ voi, ổ gà gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông và ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của nhiều hộ dân sống dọc hai bên tuyến đường. Bà Nguyễn Thị Chiến, tổ 7, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Đợt nọ chạy toàn xe to thôi mà chạy nhiều ấy. Ngày ngày chạy bao nhiêu mà bụi, nhưng mà trên này đường trên sân bụi cứ ngày nào phải rửa sân, không ngày nào phải không mà bụi, và cửa kính nhất là bụi mù mịt, cứ phải đóng cửa suốt ngày thôi. Chẳng mở được, các cháu ra chơi không chơi được. Nên là từ nhà xe đến nhà nọ nhà kia bụi lắm, không suốt ngày phải quét dọn thôi. Mà đường này bây giờ rồi mưa rồi gió thì lầy lội lắm, đi như các bà đi đoạn này kia không đi được, phải đắt toàn quay đường đằng này để đi, để ra chợ đi búa thì toàn đi đằng này thôi.
Chia sẻ với phóng viên, nhiều người dân ở đây cho biết nguyên nhân chính dẫn tới việc đường vừa hoàn thành đã xuống cấp là do trên tuyến đang thi công khu tái định cư nên các xe ô tô tải trọng lớn thường xuyên đi qua tuyến đường nhanh chóng bị hỏng. Không những vậy, do hầu hết là xe chở đất nên tuyến đường không những bị hỏng mà lượng đất đá rơi vãi còn khiến đường luôn trong cảnh ô nhiễm và bụi lầy lội khi trời mưa. Ông Nguyễn Quang Vinh, tổ 7 phố Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Mình đi trời mưa đằng kia trơn, mấy hôm nay là đằng kia nó trơn. Vì cái đất đằng kia nó san, nó không như thời kỳ đầu. Nó làm thì nó thỉnh thoảng vệ sinh, như nó cũng đỡ. Bây giờ làm nó chả vệ sinh, như đường nó trơn, đất kia. Thì ai chả mong cho nó sửa nó xong để coi như sạch sẽ, để coi như nhà cửa đỡ bụi.
Tại thời điểm phóng viên có mặt, mặc dù chỉ có xe ô tô tải trọng nhỏ di chuyển, nhưng việc đi lại thường xuyên và làm rơi vãi đất đá đã khiến đoạn đường ngày càng xuống cấp. Trước thực tế này, nhiều người dân ở tổ 5, tổ 7, tổ 8, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái mong muốn các đơn vị liên quan nhanh chóng khắc phục tuyến đường để đảm bảo môi trường sống và an toàn giao thông cho người dân nơi đây. Bà Hà Thị Thanh Hiền, cụm trưởng cụm 3, tổ 7, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Sau khi mà con đường này bị xuống cấp như thế này thì các hộ dân đi lại rất là khó khăn. Một là bụi bặm này, hai nữa là mỗi khi mà mưa đến ấy thì nó bị ngập. Con đường hư hỏng rất là nhiều, cho nên là dân họ, các cái hộ dân đấy cũng mong muốn là chủ đầu tư của các dự án này sẽ sửa lại con đường này và hạn chế xe chở trọng tải đi qua đây.
Ông Nguyễn Đức Kiểm, tổ 5 phố Ninh, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Yêu cầu coi như nhà nước có biện pháp giải quyết, chứ không có làm lại rồi mà công trình này không xong, chưa xong thì một ngày khoảng 20 cái xe tải chở đất thì cũng bằng không.
Mong muốn có một con đường để đi lại giao lưu phát triển kinh tế là nhu cầu chính đáng của người dân. Vì vậy, thành phố Yên Bái và các ngành chức năng cần sớm có biện pháp để khắc phục tình trạng trên.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13 tháng 6 cho biết Hoa Kỳ sẽ duy trì sức ép cho tới khi Triều Tiên thay đổi định hướng. Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Geun-hye tại thủ đô Washington ngày 13 tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo việc Triều Tiên có thể thử hạt nhân lần thứ 7. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh việc thử hạt nhân là rất nguy hiểm và sẽ gây bất ổn sâu rộng ở khu vực, đồng thời hành động này sẽ vi phạm pháp luật quốc tế và được thể hiện trong nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Geun-hye nhấn mạnh mọi hành động khiêu khích của Triều Tiên bao gồm một vụ thử hạt nhân sẽ bị đáp trả một cách thống nhất và cứng rắn. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 27 tháng 5 đã bỏ phiếu đối với nghị quyết nhằm gia tăng trừng phạt đối với Triều Tiên do Bình Nhưỡng đã tiến hành một loạt các vụ thử tên lửa đạn đạo trong thời gian qua. Tuy nhiên, nghị quyết này đã không được thông qua do bị Nga và Trung Quốc phủ quyết.
Ngày 13 tháng 6, trong phiên họp toàn thể, Thượng viện Nhật Bản đã thông qua dự thảo luật sửa đổi quy định các hình phạt cứng rắn hơn đối với hành vi xúc phạm lăng mạ trên mạng Internet. Đây được cho là một bước tiến quan trọng trong việc giải quyết nạn bắt nạt trên mạng ở Nhật Bản. Theo đó, luật sửa đổi sẽ bổ sung một thời hạn tù 1 năm và phạt tiền đến 300.000 yên đối với những người vi phạm bị kết án. Đây là một sự thay đổi so với việc chỉ giam giữ ngắn hạn và phạt tiền tới 10.000 yên trong luật hiện hành. Bên cạnh đó, một đề xuất thống nhất hai loại hình phạt tù là phạt tù có lao động và phạt tù không có lao động thành một hình phạt duy nhất cũng đã được thông qua. Dự kiến các quy định mới sẽ chính thức được ban hành vào cuối năm nay. Quốc hội Nhật Bản đã thúc đẩy việc sửa đổi luật cấm bôi nhọ trên môi trường mạng Internet từ tháng 1 năm 2022, sau khi dư luận phẫn nộ trước vụ việc một nữ đô vật nước này bị bắt nạt trên mạng và tự kết liễu đời mình ở tuổi 22.
Trong một chuyến thăm tới Thái Lan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin đã gặp Thủ tướng Chan-o-cha nhằm củng cố quan hệ với các đối tác và đồng minh trong khu vực. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ, hai bên đã chia sẻ quan điểm về các vấn đề an ninh khu vực và thảo luận cơ hội tăng cường liên minh Mỹ-Thái Lan. Hai bên cũng thảo luận ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như công nghệ mạng và vũ trụ, cũng như mong muốn của Thái Lan nhằm tăng cường hợp tác trong công nghiệp quốc phòng.
Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản có kế hoạch tiến hành một cuộc tập trận phát hiện và theo dõi tên lửa chung ở các vùng biển ngoài khơi Hawaii vào tháng 8 tới để củng cố tư thế sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa gia tăng từ tên lửa của Triều Tiên. Cuộc tập trận Pacific Dragon dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 8 trong bối cảnh ba quốc gia đang tìm cách tăng cường hợp tác an ninh do căng thẳng bắt nguồn từ loạt phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên và đồn đoán về khả năng Bình Nhưỡng tiến hành một vụ thử hạt nhân trong những tuần tới. Cuộc tập trận Pacific Dragon diễn ra 2 năm một lần và năm nay dự kiến có sự tham gia của Canada và Australia. Ngoài cuộc diễn tập phát hiện tên lửa, ba nước sẽ tiến hành các khoa mục diễn tập cảnh báo tên lửa chung hàng quý vào cuối năm nay.
Hàn Quốc vừa thông báo lùi thời gian phóng tên lửa đẩy Nuri từ ngày 15 tháng 6 sang ngày 16 tháng 6 do điều kiện thời tiết xấu. Dự kiến vụ phóng sẽ được thực hiện tại trung tâm vũ trụ Naro ở tỉnh Nam Seola, cách Seoul 330 km về phía nam. Tại lần phóng thứ hai này, tên lửa Nuri sẽ mang theo một vệ tinh xác minh hiệu suất nặng 180 kg và 4 vệ tinh hình khối để thực hiện các nhiệm vụ như giám sát trái đất và quan sát bụi mịn. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, công tác hướng nghiệp cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục được đẩy mạnh. Với nhiều biện pháp sáng tạo thiết thực cho công tác hướng nghiệp đã giúp học sinh có thêm thông tin, cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn hướng đi phù hợp sau khi hoàn thành chương trình trung học phổ thông, phản ánh của phóng viên thời sự.
Thời gian này, các em học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đang gấp rút ôn luyện kiến thức để bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, xét tuyển đại học cao đẳng. Cùng việc ôn luyện, em Trần Ngọc Dũng lớp 12D6 trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ cũng đang phân vân lựa chọn ngành học cho mình. Em dự định sẽ thi vào trường Đại học Tài nguyên và Môi trường với chuyên ngành quản lý đất đai. Tuy nhiên, sau khi tham gia vào ngày hội tư vấn hướng nghiệp cho học sinh do Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, em Trần Ngọc Dũng thấy có nhiều chính sách tốt hỗ trợ cho học sinh đi du học và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, nên Dũng đang cân nhắc lại. Em Trần Ngọc Dũng cho biết.
Sắp tới đây thì em có sự lựa chọn là em sẽ đi học đại học ạ. Nhưng mà khi bước đến đây thì em thấy cái suy nghĩ đi học đại học của em là em đang có hai tư tưởng khác nhau, là em có thể đi học nghề và em thấy cái du học nghề Đức là em đang quan tâm và em có tìm hiểu từ trước và em thấy nó rất là ý nghĩa. Khi cái học du học nghề đấy, thực ra là mọi người khi nghĩ đến du học nghề đi nước ngoài là rất là khó khăn, nhưng mà khi các anh chị tư vấn và giới thiệu thì em thấy là nó cũng không đến nỗi là khó khăn khi mình chỉ cần thành thạo các tiếng Đức ở bên nước ngoài ạ. Nếu mà đi du học Đức thì thứ nhất là em sẽ được cái kỹ năng về giao tiếp và được tham khảo được về bên ngoài xã hội, là không phải ở trong mình gò bó ở Việt Nam mình và tìm hiểu được văn hóa các nước khác. Em có dự định là đi học nghề được ngành điều dưỡng ạ. Với ngành điều dưỡng đấy thì ở bên sang bên đấy là em sẽ được học về không chỉ là chăm sóc sức khỏe cho người già, mà em sẽ được học ở bên với chuyên môn bên đấy là được học về các ngành về y tế ạ.
Tham gia chương trình tư vấn hướng nghiệp, nhiều học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh cũng đã được cung cấp những thông tin bổ ích thiết thực như về thực trạng lao động việc làm trong cả nước hiện nay, cách chọn nghề phù hợp với năng lực sở trường của bản thân và điều kiện kinh tế gia đình, nhu cầu việc làm và tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đồng thời được giải đáp các thắc mắc về học nghề. Các đơn vị doanh nghiệp cũng tích cực tư vấn, đưa ra nhiều chương trình chính sách hỗ trợ thu hút học sinh khi theo học cũng như khi ra trường, từ đó giúp các em lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực và cơ hội tìm kiếm việc làm đảm bảo cho tương lai về sau. Em Hoàng Trọng Nghĩa, lớp 12A2, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái nói.
Của buổi tư vấn hướng nghiệp này thì em thấy rất là thực tế. Em cảm thấy rất là vui khi được đến và tư vấn hướng nghiệp. Và em cố hứng đi riêng sau này để vào đại học hoặc là chọn nghề nghiệp riêng của chính bản thân mình.
Nói về những chính sách hỗ trợ học sinh du học, ông Phạm Trung Hiếu, giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực Kỹ thuật Cao và Du học Nhật Thành, tập đoàn An Dương cho hay.
Nếu mà các em đến An Dương tôi ấy, thì sẽ được hưởng các quyền lợi như này. Nếu đi Nhật là những gia đình chính sách nhá, là con em là hộ nghèo này, cận nghèo này, lao động gia đình thương binh xã hội này, thì là các em sẽ được hưởng các cái chế độ như này. Một là sẽ được hưởng vay không lãi suất, không thế chấp đến 80%. Còn những gia đình mà cực kỳ nghèo khó cũng là thuộc hưởng chính sách. Ví dụ bố là thương binh lại kèm theo là ví dụ chất độc màu da cam. Và các em vẫn có điều kiện khả năng học tập, vẫn có cái nhu cầu để phấn đấu vươn lên thì có thể doanh nghiệp sẽ có thể cho vay tới 100% và tới thời hạn là trong vòng từ 6 đến 12 tháng. Nhưng mà chủ yếu là từ 3 đến 6 tháng để cũng tạo điều kiện cho em là có chỗ ăn, chỗ nghỉ, chỗ học. Trước khi mà các em muốn để đào tạo một nhân lực mà đáp ứng cho với cái nghiệp đoàn ở bên nước ngoài ấy, thì về phía doanh nghiệp chúng tôi là có 8 cái doanh nghiệp nó liên quan đến cái công việc của em đi xuất khẩu, và các em cũng được là tiếp cận và học các cái nghề, đào tạo các cái chuyên môn mà nó sát với cái ở nước ngoài ngay ở trong nước.
Hiện nay trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và hội nhập quốc tế, bên cạnh các nghề truyền thống, nhiều ngành nghề mới ra đời và phát triển. Nhu cầu của thị trường lao động và các doanh nghiệp đang đòi hỏi người lao động phải có trình độ chuyên môn kỹ thuật ngày càng cao và trình độ tin học ngoại ngữ nhất định. Trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành lĩnh vực, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và một số địa phương trong tỉnh tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh việc làm năm 2022. Thông qua đó đã giúp các em học sinh chọn trường đúng, chọn nghề phù hợp, góp phần tiết kiệm nguồn lực của xã hội, giúp các em sớm thành công trong tương lai. Ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Sau khi tốt nghiệp, các em rất khó lựa chọn những ngành nghề gì mà để phù hợp cho khả năng, năng lực của bản thân và cũng như cái điều kiện hoàn cảnh của gia đình để các em có thể học tiếp hay chuyển sang học nghề nhằm mục đích là phân luồng giáo dục theo tinh thần nghị quyết của Trung ương cũng như là của tỉnh để giúp các em có một cái ngành nghề phù hợp, lựa chọn một cách tốt nhất để sau này các em có việc làm, có thu nhập cao nhất. Nên là hàng năm ngành lao động thương binh xã hội sẽ phối hợp với lại Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm. Hai năm 2021 thì là do dịch bệnh Covid-19 cho nên là không tổ chức được. Năm nay 2022 thì là tình hình Covid nó dịch bệnh nó cũng tương đối ổn định, cho nên là ngành lao động thương binh xã hội sẽ tiến hành tổ chức cùng với sở giáo dục tiến hành tổ chức.
Tỉnh Yên Bái hiện có 13 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm 4 trường cao đẳng, 3 trường trung cấp và 6 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cấp huyện. Có thể thấy nhờ có sự tư vấn hướng nghiệp kịp thời, đúng hướng, trong những năm gần đây học sinh Yên Bái có định hướng sớm trong lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực bản thân, thiết thực với cuộc sống, hạn chế tình trạng lựa chọn nghề nghiệp theo cảm tính.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Australia hòa Peru 0-0 trong 120 phút, sau đó đánh bại đối thủ Nam Mỹ 5-4 ở loạt trận luân lưu để giành vé đến Qatar vào cuối năm nay. World Cup 2022, Australia sẽ nằm ở bảng D cùng Pháp, Đan Mạch và Tunisia. Tấm vé cuối cùng dự World Cup sẽ được xác định sau cặp đấu giữa New Zealand và Costa Rica. Trong khi đó, đội tuyển Pháp rơi xuống cuối bảng lớn khi để thua Costa Rica 0-1 tại Stade de France ở bảng A UEFA Nations League. Ở trận đấu còn lại của bảng đấu, Đan Mạch thắng dễ Áo 2-0 trên sân nhà để củng cố vị trí đầu bảng 1 Language A UEFA Nations League. Hôm 13 tháng 6, Erling Haaland đã chính thức có màn ra mắt màu áo mới. Đây hẹn là bản hợp đồng nâng tầm Man City giúp họ giải được cơn khát danh hiệu Champions League. Man City có Erling Haaland với tham vọng chinh phục đỉnh cao Champions League mùa tới. Tháng trước, Man City đồng ý trả Borussia Dortmund 51 triệu bảng để giải phóng hợp đồng cho Haaland. Tiền đạo Na Uy cũng vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe tại Barcelona trước khi đi nghỉ ngắn ngày. Ở Etihad cũng có nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới, còn Pep Guardiola là một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất lịch sử bóng đá hiện đại. Sau đây là các thông tin chuyển nhượng. Câu lạc bộ Arsenal xác nhận đã chiêu mộ thành công ngôi sao Marquinhos từ Sao Paulo, Brazil. Được biết, đội chủ sân Emirates phải chi 3 triệu bảng để sở hữu tiền đạo 19 tuổi, từng khoác áo đội U16, U17 Brazil. Các điều khoản hợp đồng không được tiết lộ. Mới đây, Bayern Munich vừa công bố bản hợp đồng mới Ryan Gravenberg từ Ajax. Trên trang chủ, đội bóng Hà Lan cũng xác nhận đút túi tổng cộng 24 triệu euro, 18,5 triệu euro trả trước cho thương vụ này. Quá trình đàm phán chiêu mộ trung vệ Jules Condor của Chelsea đang tiến triển tốt đẹp. Được biết, đội bóng chủ quản Sevilla muốn nhận 65 triệu euro, xấp xỉ 56 triệu bảng. Thấp hơn đáng kể khoản phí giải phóng hợp đồng của cầu thủ người Pháp 80 triệu euro. Sau khi kết thúc Roland Garros, Rafael tiết lộ sẽ bắt đầu quá trình điều trị chấn thương bàn chân. Thông tin này khiến cho người hâm mộ cho rằng tay vợt người Tây Ban Nha khó lòng tham dự Wimbledon. Tuy nhiên, theo tờ Ultima Hora của Tây Ban Nha, Nadal đã bắt đầu tập luyện trở lại trên sân cỏ. Mặc dù vậy, nguồn tin tiết lộ tay vợt 36 tuổi vẫn chưa quyết định có tham dự Wimbledon hay không.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Truyền hình số mặt đất ITV miễn phí và có thể xem tất cả 10 kênh HD bao gồm 9 kênh của VTV và truyền hình Yên Bái ITV HD. Với chất lượng hình ảnh sắc nét đạt tiêu chuẩn Full HD, truyền hình số mặt đất đang ngày càng là sự lựa chọn tối ưu cho các hộ dân muốn xem truyền hình miễn phí, độ nét cao. Số hóa truyền hình không chỉ đem lại lợi ích cho quốc gia mà còn đem lại lợi ích cho người xem, với mục đích cuối cùng đem đến cho người xem những chương trình truyền hình tốt nhất. Quý vị có thắc mắc về truyền hình số mặt đất, hãy liên hệ với kỹ sư Đăng Ngọc Yến, trưởng phòng kỹ thuật công nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Điện thoại 0914 532 045. Truyền hình số mặt đất miễn phí, chất lượng, tiện lợi và dễ sử dụng.
Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 6 năm 2022. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác, cần đề phòng sạt lở đất đá, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác, cần đề phòng sạt lở đất đá, trưa chiều trời nắng, gió đông cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa vừa và dông, cần đề phòng sạt lở đất đá, trưa chiều trời nắng, gió đông cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 31 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 25 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Kiều Loan và các phát thanh viên Hồng Phượng, Chí Công xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.